Phải đợi đến cuối năm lớp 9, khi tôi đã bước qua cái tuổi 16, hình bóng của anh em thằng chững mới bắt đầu nhạt dần trong những giấc mơ của tôi. Dĩ nhiên chúng tôi vẫn còn cặp kè với nhau như ba thằng tiểu quỷ, và không ngừng lang thang phá làng phá xóm, cũng như làm lắm trò ngốc nghếch khác. Nhưng lúc này, chui vào chùa, nấp sau lưng tượng Phật, để chờ dịp đánh cắp quẳng xôi, hoặc lẻn lên gác chuông nhà thờ giật chuông bong bong, rồi co giò vọt chạy. Đối với tôi, không còn là những thú vui duy nhất. Mà xen vào giữa những trò chơi náo động như vậy, tôi bắt đầu có những phút giây mơ mộng của riêng mình. Đó là những buổi tối lần mò ra bờ suối mà không có anh em thằng chững. Tôi ra suối chẳng để câu cá, cũng không lặn hụp. Tôi ngồi trên bãi cỏ, bâng khuâng nhìn những chiếc lá khô trôi chập chờn theo dòng nước. Lòng miên man nghĩ ngợi tận đâu đâu. Đó là dạo chị Ngà về ở nhà ông tôi. Mùa hè năm đó chưa kịp bắt đầu, dì Miên đã hớn hở thông báo với tôi nhân một chuyến về thăm nhà. Trường ơi, hè này bạn của dì về đây thi chung với dì đó. Vậy hả? Tôi đáp một cách hờ hững. Tôi biết dì báo tin đó cho tôi không phải để chia sẻ niềm vui của dì. Hẳn dì sắp đòi hỏi tôi một chuyện gì đó. Quả nhiên, sau khi ngừng lại để lấy hơi, dì nhìn đăm đăm vào mắt tôi, khẽ giọng dặn. Có bạn của dì về ở, Trường bớt nghịch lại một chút nghe. Cháu có nghịch gì đâu? Tôi đáp, giọng tự ái. Thấy tôi giận dỗi, dì Miên cười xòa. Thì dì chỉ nói thế thôi. Vẫn chưa nguôi ấm ức, tôi trả đũa bằng cách giả bộ ngây thơ hỏi. Bạn trai gì hả? Dì Miên tròn mắt. Sao Trường hỏi kỳ vậy? Ai dám rủ bạn trai về nhà học chung? Đây là người bạn gái. Rồi như chợt nhớ ra chuyện gì, dì nói như reo. Chị Nga đó, Trường nhớ không? Tôi nhún vai. Bạn của dì, làm sao cháu biết được? Dì Miên nhìn tôi bằng ánh mắt ranh mãnh. Nhưng chị Nga thì chắc là Trường phải biết. Vẻ mặt quả quyết của dì khiến tôi ngạc nhiên. Nhưng sau một hồi đăm chiêu nghĩ ngợi, tôi vẫn không tài nào nhớ nổi chị Nga là ai. Nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của tôi, dì Miên mỉm cười. Nếu Trường không nhớ, thì để dì nhắc lại cho. Chị Nga tức là cái chị nằm bên cạnh Trường trong chuyến đi cắm trại năm kia. Tức là cái chị sau lần đó đã thề là... Dì Miên nói chưa dứt câu, tôi đã hét lên một tiếng khủng khiếp, vội vàng bịt chặt cả hai tay và co giò phóng ra khỏi nhà như bị ma đuổi. Tôi chạy xa thật xa, ngay cả khi giọng cười tinh quái của dì Miên đã rơi lại sau lưng, tôi vẫn không dừng bước. Tôi cũng chẳng biết tôi chạy đi đâu. Mặt nóng rang, tôi nhắm mắt phóng qua những bờ đất mấp mô, chạy cắt ngang những khoảng ruộng trơ chân rạ. Một lát sau, tôi đã ngồi thở hổn hển bên bờ suối. Tiếng rì rào của hàng dương liễu và hơi gió mát thoảng lên từ lòng suối khiến lòng tôi dịu lại phần nào. Nhưng nỗi bức rứt xốn xang vẫn chưa hề giảm bớt. Câu chuyện năm xưa tôi đã quên bẵng mất rồi. Bây giờ dì Miên thình lình nhắc lại, khiến tôi đâm xấu hổ chín người. Cái sự cố chết người đó xảy ra vào năm tôi học lớp 7. Bây giờ dì Miên đang học lớp 10 ngoài trường tỉnh. Gần cuối năm học, lớp dì Miên tổ chức đi cắm trại 2 ngày dưới bãi biển Kỳ Hòa. Năm đó cũng là năm đầu tiên tôi phải đi xe đạp đi học một mình. Dì Miên đã không còn chở tôi đến trường nữa. Nỗi bơ vơ của tôi có lẽ làm dì Miên động lòng, Nên chuyến cắm trại đó, dì đáp xe đò về rủ tôi đi. Dĩ nhiên tôi bằng lòng cả hai tay. Tôi lót tót theo dì. Nỗi sung sướng không để đâu cho hết. Sung sướng nhất là các anh chị cùng lớp với dì đều coi tôi như em út. Vì vậy cưng chiều tôi hết mực. Chuyến cắm trại đó sẽ là một kỷ niệm tuyệt vời đối với tôi nếu tai họa không thình lình xảy đến. Đêm đó tôi đang ngủ trong lều với các anh trai thì mưa bất thần ập đến. Nước tuôn xối xả, gió giật đùng đùng. Chẳng mấy chốc, căn lều tôi ngủ bị sập, khiến mọi người ướt như chuột lột. Các anh rủ nhau chui vào một mái hiên đốt nến ngồi đánh bài chờ sáng. Tôi phận con nít, ngồi chầu rìa mãi cũng chán. Mình mẩy lại ướt đầm không ngủ được. Bèn bỏ ra ngoài trời đi lang thang dưới rặng phi lao. Lòng chợt nhớ anh em thằng Chững Gia Diết. Nếu có hai thằng giặc đó ở đây, hẳn chúng sẽ bày ra lắm trò nghịch ngợm. Chứ đâu có cái cảnh mình tôi cô đơn thất thểu thế này. Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, bỗng tôi nghe một tiếng gọi sửng sốt vang lên bên tai. Phải trường đó không? Tôi giật mình quay lại. Tiếng gọi phát ra từ căn lều nữ. Tôi mở to mắt nhìn cái khối đen nằm lù lù dưới gốc cây và ngạc nhiên không hiểu sao nó vẫn chưa bị giật đổ dưới những cơn gió rít kinh hồn. Trường đi đâu mà lang thang vậy? Tiếng hỏi lại vang lên. Lần này tôi nhận ra ngay giọng dì Miên. Căn lều của cháu bị sập. Tôi buồn bã đáp. Các anh kia đâu? Tôi chỉ tay về phía ánh đèn. Mấy ảnh đang chơi cắt tê. Giọng dì Miên dịu dàng. Trường lại đây, ngủ với dì đi. Đừng có chạy lăng quăng ngoài trời nữa. Tôi ngập ngừng bước lại. Dì Miên chiếu đèn pin vào người tôi, bật kêu. Trời ơi, ướt mềm hết. Trường cởi đồ dài ra đi. Chỉ mặc quần đùi thôi. Lúc này lều tối đen. Các bạn của dì Miên có lẽ đã ngủ say. Nhưng không hiểu sao, tôi cứ thấy ngại ngùng. Thấy tôi đứng loay hoay hoài, dì Miên dường như hiểu ra. Liền cười, nói. Con nít, mà mắc cỡ gì? Trường không cởi đồ ra, sáng mai bị cảm cho coi. Không biết làm sao, tôi đành phải lóng ngóng cởi bỏ đồ ngoài, chỉ mặc trần xì cái quần xà lõm. Dì Miên rọi đèn xuống chiếu bảo, Trường nằm đây nè. Tôi ngã người chưa kịp nằm, dì Miên đã đẩy vào lưng tôi. Trường nằm vô trong đi, để dì nằm ngoài bìa. Tôi đỏ mặt, thôi cháu không nằm trong đâu, cháu thích nằm ngoài bìa hơn. Ngoài bìa sao được mà ngoài bìa? Dì Miên nạt khẽ. Bộ trường muốn chết cống sao? Vừa nói, dì Miên vừa nhích người đẩy tôi vô trong. Một phần vì không muốn cãi lại gì, nhưng phần chính là đã bắt đầu cảm thấy lạnh. Tôi không buồn đòi đổi chỗ với dì nữa. Lặng lẽ nằm xuống. So với lều nam, căn lều nữ ấm áp và tiện nghi hơn nhiều. Chiếu trải trên một tấm ni lông dày, bên dưới là những tấm vạt giường kê sang sát. Những tấm vạt giường này hồi sáng tôi không thấy, có lẽ các dì mới hỏi mượn của những căn nhà cạnh bãi biển. Nhưng dù mệt mỏi, tôi không ngủ được ngay như tôi tưởng. Lần đầu tiên nằm cạnh những người con gái, lòng tôi tự dưng hoang mang pha lẫn bồn chồn. Bên phải là dì Miên, bên trái là một cô gái lạ. Tôi nằm ở giữa, ngây đơ như cán cuốc. Vậy mà mỗi khi làn hương lạ thoảng ngang qua mũi, trái tim tôi không sao ngăn được nỗi bồi hồi. Nằm ngẩn ngơ, thao thức một hồi, tôi thiếp đi lúc nào không hay. Tôi chỉ choàng tỉnh dậy khi bên tai bỗng vang lên tiếng la bay bãi. Trời ơi, cái gì mà ướt mềm vậy nè? Tiếng la thất thanh giữa đêm khuya khiến mọi người chồm cả dậy. Nhiều cái miệng cùng hỏi một lúc. Chuyện gì vậy Nga? Trời sập hả? Hóa ra chị nằm kế bên tôi, tên là Ngà. Không biết nước ở đâu chảy ướt cả quần tao. Giọng chị Ngà chưa hết thảng thốt. Hay là mưa dột? Một người nói. Dì Miên quét đèn pin trên nóc lều, lắc đầu. Dột đâu mà dột. Đến khi dì Miên lia đèn pin xuống chỗ tôi nằm, nhiều người bật lên sửng sốt. Trời ơi, đứa nào nằm vậy cả? Ai như thằng Trường? Đúng rồi, cháu con Miên. Sao nó lại nằm đây? Nó chui vô đây hồi nào vậy? Dì Miên tặc lưỡi. Lúc tối lều bên Nam sập, thấy nó đi lang thang ngoài trời, tao kêu nó vô đây nằm. Dì Ngà dòm tôi một hồi, rồi vụt la lên. Ý, quần nó cũng ướt. Mọi người ngó tôi lom lom, rồi có tiếng cười khúc khích. Thôi, tao hiểu rồi, bữa nay con Ngà bị thủy tinh chiếu. Sao? Chị Ngà vẫn chưa hiểu, còn sao gì nữa? Rõ ràng là cháu con Miên đấm dài. Cái gì? Lớn tồng ngồng rồi mà còn đái dầm. Dì Miên thở dài. Thằng này nó mắc cái tật đái dầm từ nhỏ. Ôi hèn gì từ nãy đến giờ tao nghe khai rình. Tiếng ai đó than thở, nửa khôi hài, nửa chế giễu. Ngay từ tiếng la hoảng đầu tiên của chị Ngà, tôi đã giật mình tỉnh giấc. Nhưng kịp phát hiện ra tình trạng tệ hại mà tôi lại là thủ phạm. Tôi giả vờ nằm im, ra vẻ ta đây đang ngủ mê mệt. Tôi nhắm tịt mắt, tai vẫn không bỏ sót một câu đối thoại nào. Tiếng than thở bỡn cợt vừa rồi khiến tôi xấu hổ muốn chui ngay xuống đất. Nhưng tôi vẫn cố trân mình giả chết, mặc dù người tôi ngứa ngáy, nhột nhạt như bị kiến bò. Cũng may là tôi nằm xoay nghiêng về phía chị Ngà. Một cánh tay che ngang mặt, nên không ai nhìn thấy sắc mặt thoạt xanh thoạt đỏ của tôi. Tôi mắc chứng đái dầm từ hồi còn béo xíu. Tôi cứ tưởng lớn lên, bệnh sẽ tự khắc hết. Nào ngờ học hết cấp 1 rồi, mà đêm nào tôi cũng tè vải ra quần. Mẹ tôi bắt tôi uống đủ cả thứ thuốc. Mẹ lấy mề gà đốt thành than, ngào với cơm nát, vo viên bắt tôi uống. Tôi còn uống cả nước lá cải cũ, hòa với muội nồi. Rồi rễ tranh, rồi bông mã đề, rồi hoa màu gà lẫn cam thảo. Thứ nào nghe thiên hạ bảo trì được bệnh đái dầm, tôi đều uống, uống tuốt tuột vào bụng. Vậy mà cũng chẳng ăn thua gì. Đêm đêm, quần tôi ướt đẫm, để sáng hôm sau tôi phải len lén đi giặt một mình. Khi chui vào ngủ trong căn lều nữ, tôi quên bẵng mất cái tật khủng khiếp của mình. Bây giờ mọi chuyện vỡ lở ra, tôi đành phải nằm co như con tôm luộc, mặt đỏ rừng, giấu dưới cánh tay. Đang than thân trách phận, tôi bỗng nghe chị Ngà khịt mũi trách. Đầu đuôi cũng do con Miên. Dì Miên cười, tại số mày xui, xui con khỉ. Ai bảo mày đặt thằng cháu quý quá của mày nằm cạnh tao? Tao đâu có biết. Dì Miên chép miệng. Ai ngờ 13 tuổi rồi mà nó vẫn còn đái dầm. 13 tuổi thì 13 tuổi chứ. Giọng chị Ngà chưa hết hậm hực. Từ nay về sau, tao thề sẽ không nằm cạnh một đứa con nít nào hết. 13 hay 14 cũng vậy. Thôi được rồi. Dì Miên hắng giọng. Để khi nào thằng cháu tôi được 20 tuổi, ta sẽ cho nó nằm cạnh mày. Mày dám nói cái giọng đó với tao hả? Chị Ngà vừa la lên, vừa chồm về phía dì Miên. Lúc này, ánh đèn pin đã tắt. Căn lều tối om vang lên những tiếng la oai oái, lẫn tiếng cười khúc khích. Chỉ có tôi là không cười nổi. Tôi khẽ mở mắt, và thận trọng thở từng hơi ngắn. Quần tôi ướt đẫm, dính bết vào đùi, nhưng tôi không dám gỡ ra, cũng không dám trở mình. Tôi cứ nằm nghiêng một bên như vậy, trằn trọc mãi, tới gần sáng. May cho tôi, suốt ngày hôm sau, không ai mở miệng chọc ghẹo tôi về sự cố đêm trước. Chỉ có những ánh mắt nhìn về phía chị Ngà, kèm theo những nụ cười tủm tỉm. Nhưng Dù mọi người ý tứ không đã động tới, nỗi xấu hổ vẫn không ngừng bám lấy tôi. Suốt từ sáng tới chiều, tôi tránh xa căn lều nữ, cứ tò mò bám theo các anh nam, cho đến tận khi nhổ trại ra về. Câu chuyện kinh hoàng đó xảy ra cách đây đã 2 năm, và chứng đá dầm đã giả từ tôi từ cuối năm lớp 8. Tất cả lẽ ra đã chìm vào quên lãng, nếu hôm nay dì Miên không tình cờ gợi lại. Và tôi cũng không thể ngờ nạn nhân năm nào của tôi lại sắp sửa khăn gói về đây, và điều đó khiến tôi cực kỳ lúng túng. Tôi ngồi cả buổi bên bờ suối, hết thở vắng, lại than dài. Lòng chỉ mong cho chị Ngà bị té xe hay va đầu vào phải tảng đá, gốc cây nào đó, để trí nhớ lộn tùng phèo mà quên tuốt chuyện đó đi. Chị Ngà không té xe, cũng chẳng va đầu vào gốc cây hay tảng đá. Nhưng dường như chị đã quên bẵng câu chuyện năm nào. Hoặc giả chị còn nhớ, nhưng chị không một lần nhắc tới. Chị khác với dì Miên, chị sợ tôi mắc cỡ. 5 ngày sau khi niên học kết thúc, chị Ngà theo dì Miên về nhà. Hôm đó, tôi cùng anh em thằng Chững đi bắn chim ngoài bãi xa, mãi chiều tối mới về. Vừa bước qua cổng, tôi đã thấy dì Miên ngồi hóng gió trước hiên với một người con gái lạ. Tôi biết ngay đó là chị Ngà, mặc dù hình ảnh chị đã xóa nhòa khỏi ký ức tôi từ lâu. Bụng giật thót, tôi giả vờ như không trông thấy và tìm cách đi vòng ra ngõ sau. Thấy tôi toan đánh bài chuồng, dì Miên liền gọi giật. Trường ơi, đi đâu đấy? Lại đây. Biết không thể tránh được, tôi ngập ngừng bước lại, trái tim đánh lô tô trong ngực. Dì Miên chỉ chị Ngà, nháy mắt hỏi tôi. Trường biết ai đây không? Tôi khẽ đằng hắn. Biết. Ai vậy? Tôi định nói đấy là chị Ngà, nhưng không hiểu sao tôi không thể mở miệng nổi. Tôi cứ đứng nuốt nước bọt liên tục. Thấy tôi lúng túng, chị Ngà mỉm cười giải vây cho tôi. Năm nay trường học lớp mấy rồi? Tôi liếm môi. Năm nay em vô lớp 10. Dì Miên hừ giọng. Chị Nga là bạn của dì, trường phải xưng bằng cháu chứ. Tôi đớ lưỡi, chưa biết nói sao. Chị Nga đã liếc dì Miên, giọng cười cười. Mày đừng có ý mày làm gì, hễ mở miệng ra ăn hiếp thằng bé. Bị dì Miên kê tủ đứng vào miệng, tôi đã cáu. Giờ lại nghe chị Ngà kêu tôi là thằng bé, tôi liền tức tối buộc miệng. Em không phải là thằng bé, em lớn rồi, năm nay em 16 tuổi. Dì Miên chun mũi, trường nói xạo, trường chỉ mới 15 tuổi thôi. Tôi đỏ mặt, 16, cháu sinh cuối tháng 5, bây giờ qua tháng 6 rồi, cháu 16 tuổi. Thấy tôi gân cổ cãi, dì Miên xuống giọng làm hòa. Muốn 16 thì 16. Có gì mà trường phải đỏ mặt tía tai lên thế? Cháu chẳng muốn gì hết. Tôi vẫn chưa nguôi tức. Cháu 16 thì cháu nói 16. Thế thôi. Điệu bộ của tôi có lẽ hung hăng lắm, nên chị Ngà vội vã can thiệp. Chị lái câu chuyện sang hướng khác. Trường đi đâu mà về tối mịt thế? Câu hỏi đúng lúc của chị Ngà khiến lòng tôi lập tức dịu lại. Tôi hí hửng chìa sâu chim vừa bắn được ra trước mặt, giọng khoe khoang. Chị thấy cái gì đây không? Chị Ngà vội nghiêng người qua một bên, sợ hãi kêu, ý cái gì vậy? Tôi ưỡng ngực, chim đấy, em vừa đi bắn chim về. Tôi tưởng chị Ngà sẽ phục tôi sát đất. Nào ngờ chị đưa tay ôm ngực và nhăn mặt trách. Sao trường ác vậy? Bắn tụi nó làm chi? Tôi chưng hửng. Sao lại bắn tụi nó làm chi? Thịt tụi nó ngon thấy mồ, quấn lá chanh, lá ổi, nướng ăn hết sảy. Chị Ngà không màng đến khoản quấn lá chanh, lá ổi hấp dẫn của tôi. Chị xua tay lia lịa, thôi thôi, trường đem đi chỗ khác đi, chị sợ lắm. Tôi bỏ ra sau hè, miệng thở dài lẩm bẩm, đúng là đồ con gái. Trước khi ngoặt quanh hông nhà, tôi còn nghe tiếng chị Ngà nói với theo, lần sau trường đừng có bắn chim nữa nghe. Tôi không thèm đáp, lầm lũi, xách xô chim chạy một mặt.